quyền của người khác, mình tôn trọng người ta, cái đó không có sao hết. Để thế người ta muốn nói cái gì, nhưng mà chính quý thầy làm cái điều đó là tôi nói với thầy không có nên làm cái chuyện đó, mình cũng không có nói cho tôi biết. Là sau này 2-3 ngày sau về thì người ta mở mail lên tôi mới thấy chuyện đó. Thì thực hư như thế nào thì ở trong phim họ cũng nói sự thật chứ không phải là họ thêm bớt cái gì hết. Nhưng mà cũng có những khúc trước đó, những khúc sau đó thì họ không có quay, cho nên chỉ thấy cái khúc khúc giữa mà quý vị đang thấy. Trong lúc đó thì tôi ở bên trong từ tối thứ sáu thì tôi cũng có sợ gì mà tôi phải chạy trốn, nhưng mà họ viết báo thì họ nói là ông thầy Như Điển sợ cho nên bỏ chạy trốn, đâu có gì đâu sợ. Xã hội này không ai được quyền đàn áp một người khác cũng như quánh một người khác khi mà không có lý do. Mà nếu nói bao nhiêu thì nói, nhưng mà hãy bạo động á, thì sẽ bị vào tù. Nếu mình không có sợ gì ở đâu, không có luật pháp cái chuyện đó. Họ chống tôi lý do là tại vì trước đó mấy ngày vào 19-20 tháng 9 á, tôi có lãnh là sang năm 2010 sẽ tổ chức thứ nhất là Đại hội Liên Châu tại Đức, thứ hai là Hiệp Kỵ Chư Lực Đời Tổ Sư tại đây. Nhưng mà họ gắn vào cái chữ về nguồn thì tôi sẽ giải thích sau lý do tại sao. Nhưng mà nói về cái chuyện đó xong xuôi đã. Đến chiều Chủ nhật á, thì khi mà lễ xong xuôi rồi thì thầy Đồng Văn thì mới bấm điện thoại cho cái anh Thiện Quang này nói chuyện với cậu Chính. Mới vừa bấm điện thoại thì San Jose gọi qua Houston thì cái ông cậu Chính Thiện Phẩm này ông mới nói vợ của anh là Thiên Chúa phải không? Đúng. Anh có 3 đứa con, đứa con trai bây giờ đang ngồi chơi computer, 2 đứa con gái đang ở ngoài sân. Đó, nói như vậy đó. Cho nên ông ấy, mà tóc gái ông dựng vậy hết. Tức là nói qua điện thoại, không cần biết nữa. Nói qua lời nói với điện thoại thôi. Thì ông có hỏi chuyện học đạo trong tương lai như thế nào, là sư phụ của con là ai, tài sản của cải như thế nào thì ông nói y chang cái điều của cái ông chủ triệu phú tên là Kiệt, pháp danh Thiện Quang này, nói như vậy. Nó đúng cái điều mình nghĩ, cái đó mới là ớn, cái đó mới là ớn. Nó đúng cái điều mà mình đang suy nghĩ và mình muốn cái gì. Thì ông Thiện Quang hỏi chứ vậy chứ sư phụ của con là ai? Hổ hoài 3-4 lần thì ông cùng chính ông có nói, thì ông nói thì cái ông hòa thượng mà giảng pháp mấy bữa nay của anh. Thì tôi cứ bảo như thế này thôi, thì tất cả nó là nhân duyên, biết đâu khi mà mình làm những việc gì không có mong đợi nhưng sẽ có những thiên thần hộ pháp ủng hộ. Báo thêm những quý vị biết là tài sản của ông Thiện Phẩm là khoảng 17 tỷ đô la. Thì tiền đâu có? Thứ nhất là chính phủ Mexican cúng cho ông một cái đảo, trên cái đảo này trị giá 17 tỷ đô la và đã xây một ngôi chùa tên là Trúc Lâm, rồi nay mai thì phải đoàn viên giác sẽ qua đó. Và những cơ sở mà của anh Thiện Quang nói thôi thì thầy nhìn đây giống như cơ sở của chùa Linh Giác. Quý vị thấy là tự nhiên từ thần chú Thủ Lăng Nghiêm biến đổi tài sản của cải là mấy chục tỷ đô la. Dĩ nhiên cái đó không phải là của tôi, nhưng mà của học trò tôi, của đệ tử tôi. Thì bây giờ sẽ mục đích để làm gì? Để vào cho Phật Pháp, để xây dựng Phật Pháp trong tương lai. Thì hai người này sẽ là hai người rất là quan trọng trong những chuyện phát triển trong tương lai của Phật Pháp mình ở tại xứ Đức cũng như là ở tại xứ Mỹ. Thế thì tối hôm kia ông cầu diễn có nói chuyện với tôi hỏi rất là nhiều người uống xin chú trở thành đệ tử của họ. Và anh Kiệt cũng vậy, mà tại sao theo thầy làm gì để cho nó tạo nên cái sự ganh tị? Thì anh nói 3 điều. Thứ nhất, ông cầu diễn nói như thế này nè. Thứ nhất, khi con nhìn thầy lần đầu tiên, con thấy cái lòng từ bi của thầy trải dài, nó vô tận. Mà từ cái lòng từ bi nó sinh ra một cái phước đức và trí tuệ mà không có người nào có được. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thần chú Thủ Lăng Nghiêm và thầy lại kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, mỗi chữ mỗi lại nó làm cho con nó rung động hết cả trong thân. Và điều thứ ba đó là chung quanh thầy luôn luôn có hộ pháp và chư long thần bảo hộ. Vì vậy cho nên thầy có một cái thiên quang rất là lớn, thì con theo thầy là theo cái thiên quang đó để đi vào đường chánh đạo, chứ con không muốn đi theo tà đạo để đi vào địa ngục. 3 điều. Thì cái lý do như vậy cho nên cái ông này, tôi cũng đâu biết ông là ai, rồi tôi cũng đâu biết cái ông Thiện quan đó là, cho nên trong kinh dịch có nói là cùng tất biến, mà biến tất thông, mà thông tất cử. Đến đường cùng tự nhiên nó rất là thông. Cái ngồi biểu tình khoảng 15 người, nhưng bên trong nghe pháp mỗi lần khoảng 100 người trong 8 thời gian. Và bây giờ cơ sở tài chính của anh này thì phải nói là mấy chục triệu đô la, tức là bốn cái hãng lớn, mỗi hãng lớn gấp 4 lần cái chùa Minh Giác này. Bây giờ anh dòng dùng một cái hãng để nó cúng chùa thì nó cũng không có đúng, nhưng mà cơ sở đó giống như cơ sở của chùa Minh Giác, thầy muốn ta bất cứ lúc nào ở, lúc nào làm gì. Đó, quý vị thấy là nhân duyên nó thuận như vậy. Cho nên trong cái nghịch nó vẫn có những cái thuận, mà cái thuận không ai nói hết. Cho nên đưa cái phim này đưa lên cho thế giới người ta biết. Để ta biết, chứ không biết chỉ có mấy người biểu tình, cái đó thì chưa có đủ, tức là phải biết nguyên nhân, biết đầu, biết đuôi. Rồi buổi chiều chiến dịch thì tôi giảng ở cái hành trì thì cũng khoảng 50 người, nhưng mà 3 thứ tiếng, tôi giảng là tiếng Việt, nó là tiếng Anh, và có một số người Đức tham dự, cho nên tôi giảng thêm tiếng Đức. Tức là hôm buổi giảng thì chủ nhật đó là ngày 11 tháng 10 vừa rồi, rất là nhiều người trí thức, và bây giờ thì dĩ nhiên thì tiếng Đức là Hoffnung ist kostenlos, sự hy vọng thì nó không có tốn tiền. Thì lý do như vậy là trả lời để cho quý vị biết. Bây giờ tiếp tới cái phần quan trọng đó. Năm 1995, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Đức bảo trợ cho một cái cuộc đại hội, tức là Đại hội Phật giáo Việt Nam tại Hải ngoại. Ngày hôm đó có Hòa Thượng Hội Giác, Hòa Thượng Tinh Lạc, Hòa Thượng Đức Niệm, Hòa Thượng Trí Chơn, Hòa Thượng Tấn Hoan, Hòa Thượng Minh Tâm, và hầu hết tất cả chư Tăng Ni ở Âu Châu. Thì năm đó là Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức, quý vị biết ở Đức tu mà sướng như vậy. Mình ăn, mình ở khách sạn, chính phủ cũng cho, xe di chuyển chính phủ cũng cho, họp đại hội chính phủ cũng cho tiền. Và nó là quá phước đức cho ở một cái xứ như thế này. Thì năm đó là năm mà chính phủ tài trợ coi như là 80% cái phần chi phí. Thì khi mà họp có mục đích gì? Họp có mục đích là đoàn ngũ hóa Tăng Ni Việt Nam ở hải ngoại. Tại vì trong hiện tại đó, Tăng Ni rất là rời rạc, từ sau 75 ra ngũ quốc rất là đông, nhưng không ai nâng đỡ hết. Cho nên mới cử Hòa Thượng Minh Tâm, tức là làm giống như là cái người đứng đầu của cái Tăng Ni Việt Nam hải ngoại đó. Thì từ năm 1995 là Hòa Thượng Minh Tâm khởi công xây chùa Khánh Anh, cho nên rất là bận rộn, không có làm được gì trong cái nhiệm vụ gọi là làm cho Tăng Ni Việt Nam hay ngọt hết. Cho nên mãi cho đến khi mà đám ma của Hòa Thượng Đức Niệm, thì quý thầy mới nghĩ là ngài Tiểu Tường của Hòa Thượng Đức Niệm thì làm một cái lễ dỗ tổ tên là tổ Liễu Quán. Quý vị mà pháp danh là Tăng Nguyên Quảng Dụng đó thì thuộc về tổ Liễu Quán. Nhân quý vị mà thuộc về Chân Như Như Thị Đồng á thì thuộc về tổ Minh Hải. Từ khi dỗ tổ Liễu Quán thì cũng có Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Hội Giác, Hòa Thượng Minh Tâm, đầy đủ hết tất cả quý vị ở tại Học viện Quốc tế. Thì quý thầy mới nói như thế này: bây giờ nếu mà để tổ Liễu Quán á, thì tổ Minh Hải, những dòng phái của tổ Minh Hải cũng như tổ Nguyên Thiều và những tổ khác họ không có đi, cho nên bây giờ nên đổi một cái danh xưng khác để mà ai cũng có thể đến được. Thì trong cái ngày tham dự tiểu tường đó thì có thầy Tâm Hòa trụ trì chùa Pháp Vân ở Toronto. Thầy mới ra thì nó con xin lãnh cái đại hội lần thứ nhất, và con xin chư Tôn Đức nên đặt tên cái chữ đó là Về Nguồn cho nó dễ nghe. Cái chữ Về Nguồn là chữ do Thượng tọa Tâm Hòa trụ trì chùa Pháp Vân ở Toronto đặt. Thì sau một năm sau, đại hội lần thứ nhất lấy tên là Về Nguồn thứ nhất tại chùa Pháp Vân, với 96 tăng ni, trong đó có Hòa Thượng Tấn Hoan, Hòa Thượng Minh Tâm. Kỳ 1 tôi cũng không đi, kỳ 2 tôi cũng không đi, cho đến kỳ 3 tôi mới đi. Thì tới cái giáo chỉ số 9 ra đời. Trước đó thì Hòa Thượng Hội Giác cũng đồng ý đến tham dự, Hòa Thượng Tâm Châu cũng đồng ý tham dự. Nhưng mà trước và sau cái giáo chỉ số 9 thì hai vị này rút lui, cho nên trong cái đại hội kỳ nhất Về Nguồn ở Toronto không có Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Hội Giác. Nhưng mà 96 người đó đều bị quy chụp mũ là cộng sản. Bây giờ nhìn lại thì chả thấy ai cộng hết, mà ai cũng trừ, toàn là mấy thầy mình không, chứ đâu ai là cộng sản đâu. Thì cái đoạn này quan trọng đó. Thì Về Nguồn 1 xong rồi đó, thì đến Về Nguồn 2 do Thượng tọa Nguyên Trí ở tại Mỹ tổ chức cách đây một năm trước thì cũng bị biểu tình đã đảo nhiều lắm. Nhưng mà khoảng 300 tăng ni đại hội thì tôi cũng có tham dự cái này, nhưng mà đến lần thứ ba thì Hòa Thượng Minh Tâm có mời đích danh là Hòa Thượng Bảo Lạc thuyết trình một cái đề tài, tôi thuyết trình một đề tài. Mà nội dung của một cái đại hội như vậy gồm có gì? Thứ nhất là đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, họ báo cáo những cái việc làm của họ. Ngày thứ hai thuyết trình, hai bài thuyết trình có đăng lên internet. Buổi sáng Hòa Thượng Tâm Châu đến và có nói giải thích về cái chữ về nguồn. Ngài nói đây là của Ngài Tông Bổn, chữ này chữ Hán là chữ quy nguyên, tôi cũng rất quý chữ này, rất là tốt. Nếu quý vị có coi cái phim mà đại hội lần thứ ba đó ở Ventura, ở chùa của Thầy Thông Hải đó, thì Hòa Thượng Tâm Châu cũng giải thích rất là rõ. Nhưng Hòa Thượng khuyên nó thôi đừng có để hiểu lầm, thì cái chữ về nguồn không có nên dùng nữa. Thì cái bộ quy nguyên được chỉ, tôi có giảng khoảng mấy trăm băng đó, có đưa lên internet quý vị có thể nghe cho rõ. Mà cái chữ này thì nó đã có từ lâu chứ không phải là bây giờ nó mới có. Rồi thì Hòa Thượng Bảo Lạc thuyết trình về vai trò của người tăng sĩ đối với vấn đề giới luật. Còn tôi thì nói về vai trò của người tăng sĩ đối với vấn đề tổ chức. Thế thì cái bài này sẽ đăng vào báo Viên Giác số tháng 12 năm này trong báo Sự. Rồi đó, thì ngày thứ ba đó, kỵ lịch đợi cho chư đại tổ sư, thì tất cả những người tham dự gọi là lần đại hội này thì cũng khoảng 1.000 tới 1.500 người. Báo chí thì người ta đăng rất là tốt đó, thì tất cả báo của Nam Cali có 6 tờ đó thì tôi có để rồi đó, không có một lời nào phản đối hết. Tức là cái đại hội về nguồn thứ ba. Dĩ nhiên sau đó cũng có đi đến tham dự chỗ nhà báo Lý Kiến Trúc, Thầy Bổng Ba, cũng có hộp báo, rồi cũng có lời này lời kia. Thì lẽ ra cái đại hội lần thứ tư là tổ chức tại chùa Khánh An, nhưng Hòa Thượng Minh Tâm có nói như thế này: lý do là chùa Khánh An sai chưa có xong cho nên không thể làm trong năm 2010, cho nên Thầy đề nghị cho nên nước Đức nên làm. Tôi mới nghĩ là về vấn đề Phật sự chung, cho nên nước Đức đứng ra đảm nhận cái phần kỹ thuật đó. Còn đứng ra tổ chức, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, tổ chức Đại hội Liên Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu và Hiệp kỵ chư lịch đại tổ sư, vậy thôi. Còn chữ về nguồn thì từ từ cũng có thể quay dần cái chuyện đó. Tại vì nhiều người cứ hiểu lầm về nguồn là Cộng sản, rồi tăng ni Hải ngoại là Cộng sản, mà thực sự nó chả có cộng gì hết. Tôi thấy toàn là những cái xuất phát từ ở Quốc không à, chả có một cộng vô ngồi nữa, từ mình tự nhiên bôi mặt với nhau. Thì cái việc trong thời gian qua của giáo hội đó là cái việc giống như lâu nay anh em ruột, cha mẹ ở chung trong một ngôi nhà, rồi bây giờ tự nhiên có người nổi lên nó, ồ tao thấy ma. Cái rồi người mẹ cũng muốn diễn tả mình cũng thấy được ma, rồi người con trai cũng nó thấy ma, người con gái thấy ma, cuối cùng lại chả có ma nào hết, toàn là mình ma sống quấn lộn với nhau để cho Cộng sản nó cười. Nói vậy thôi, chuyện của mình là chuyện trong nhà, không có nên đi ra nói cái chuyện ngoài đường mà làm cho bao nhiêu người hiểu lầm với nhau, cho nên cuối cùng nó sinh ra cái chuyện như vậy. Nó lỗi đó là lỗi tại mình,